This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với cuối tiếng giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thân ái kính chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Radio và thân ái chào Khôn Nguyên. Hôm nay trong chương trình Tình yêu và gia đình, chúng tôi là Phương Nam và Khôn Nguyên sẽ thân hạnh nói chuyện với cùng quý vị. Hôm nay cái đề tài hôm nay có thể là một cái kinh nghiệm cá nhân, tại vì tình cờ ngẫu nhiên có một lần kia chúng tôi ngồi ở một bàn tiệc, thì có lẽ đây là cái mùa ra trường. Thành ra là có một cái vị khách ở ngồi trong bàn tiệc rất là vui, rất là hăng hái và rất là vui, hạnh phúc lắm. Thì một cái sự vô tình thôi, thì cái người này đã nói chuyện về đứa con của mình. Và nói chuyện với đứa con của mình một cách rất là sung sướng và nói gần như là suốt buổi, và nói coi như là chiếm hết tất cả phần của người khác. Và đại khái là làm cho một số người ở chung quanh đó, mới đầu thì nghe họ cảm thấy là đưa đầy câu chuyện được, nhưng mà sau một lúc sau thì thấy là cái người này có vẻ chiếm diễn đàn và có vẻ nói từ đầu đến cuối hơi nhiều. Thành ra nhân thể hôm nay chúng tôi đến thì đến với quý vị thì chúng ta sẽ nói về cái đề tài về sự khoe khoang của người Việt Nam. Và mình phân tích một tí và cái sự khác biệt giữa cái văn hóa và cái thói quen của người Tây Phương, nhất là người Mỹ là nơi chúng ta đang sinh sống tại đất nước này, và những cái thói quen cũ của chúng ta. Thì chúng ta thấy có một số điều chúng ta cũng nên bổ túc và nhìn vào, thì chúng ta có được những cái giao tiếp với bên ngoài được thuận thảo và được vui vẻ hơn là nhiều khi chúng ta không để ý đến. Thành ra đề tài ngày hôm nay là sự khoe khoang. Thì chúng ta thấy là một con người đó, nó có nhiều thứ để khoe lắm, phải không? Có thể khoe về gia đình, về vợ, về chồng, về con cái, về những sự thành đạt của mình. Rồi có nhiều người lại khoe quần, khoe áo, khoe xe cộ, khoe nhà cửa, rồi khoe tiền bạc, khoe gia thế, khoe địa vị và vân vân.
Nhiều lắm.
Nhiều lắm. Rất là nhiều. Thì những cái gì mà chúng ta cảm thấy hãnh diện về nó và chúng ta nghĩ là chúng ta hơn những người ở chung quanh, thì chúng ta hay có khuynh hướng khoe. Thì đây nó là một cái điều nó hơi khác về văn hóa của người Việt Nam và người Tây Phương. Thì chúng ta thấy là cái người mà người ở bên là người địa phương ở đây đó, thì người ta thường thường là người ta hay không có một số điều người ta không có nói ra, chẳng hạn là về vấn đề tài chánh, về vấn đề lương lậu, thí dụ vậy. Thì người ta rất là gọi là nhạy cảm, người ta không bao giờ nói ra điều đó. Còn trong khi cái văn hóa của Việt Nam, nhiều khi gặp một cái là hỏi ngay là anh làm nhiêu, một tháng trả bao nhiêu, làm cái job mới, mới được nhận job mới đó hả, thì làm được bao nhiêu tiền một giờ, thí dụ vậy. Thì có những cái điều nó hơi khác biệt. Thành ra chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ phân tích cái đó. Thì chúng ta thấy đó, cái sự khoe khoang này đó, thì có những người khoe những cái điều mà mình đã có, mình có thật đó, nhưng mà mình vui quá đi, thành ra là mình nói ra. Thì khi mà mình nói ra trong một cái cảm giác mà chủ quan của mình, thì mình quên mất đối tượng là người ta có thích nghe đó hay không, Và nhiều khi cái đối tượng của mình đó là những người thua kém mình. Chẳng hạn như là mình đang nói con mình thi đỗ này đỗ kia đó, mà trong khi cái người đối diện mình có một đứa con ở nhà nó không thèm đi học, thí dụ vậy, thì đâm ra là vô tình mình phải lại chạm vào cái vết thương đẫm máu của người đối diện. Thành ra cái
Mà cái này đó, thưa, trước khi Khôi Nguyên có một cái các câu hỏi này dành cho cô Phương Nam, thì cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình tại hai miền Houston và Dallas cũng như là khắp nơi. Thưa cô Phương Nam, nhiều người đó khi mà nghe đến cái chủ đề này, họ nói thẳng: tôi có thì tôi khoe, người ông bà cũng có nói đẹp khoe xấu che, thì có gì là sai?
Vâng, nhưng mà khoe phải khoe một cách đúng lúc, đúng thời, đúng người, và phải nói là khoe đúng cái nha, cái mình có thật đó, rồi khoe đúng lúc nha, những cái thời điểm nào gọi là giờ hoàng đạo để mà mình nói cái điều đó, rồi mình nói đúng người, cái người đối diện là ai đó, thì cái sự mà khoe của mình, và khoe đúng cách nữa, tức là mình khoe vừa phải, mình phải khoe đúng cữ thôi đó, chứ mình không có ngồi mà mình nói quá, thì đâm ra là thứ nhất là mình nói quá thì cái người đối diện sẽ không còn nghe nữa, thì sẽ trở thành những cái tiếng âm thanh hỗn độn, người ta không nghe nữa, người ta nói ồ trời, trong này nói nghe mà nghe mệt quá đó, người ta không thích nghe nữa, thành ra đúng là xấu che đẹp khoe đúng không, nhưng mà chúng ta phải khoe đúng lúc, đúng cách, đúng người và đúng cữ,
và có giới hạn nữa, chứ đừng đụng gặp lúc nào cũng khoe là thôi. Tại vì nhắc đến chủ đề này thì Khôi Nguyên cũng hơi buồn cười một cái là gặp khá nhiều trong đời sống ngày nay, khoe từ quần áo cho đến những cái rất là thường nha, còn có những cái thí dụ khoe là quen biết người này, quen biết ông to bà lớn này, hoặc là quen biết người nổi tiếng này cũng khoe, hoặc có những người khoe những cái kiến thức của mình so với những người khác, lúc nào gặp nhau cũng khoe, hoặc là cũng đặt câu hỏi để cho bắt người khác trả lời, thành ra nhiều khi gây ra những cái khó chịu cho những người xung quanh. Trước khi chúng ta đi tiếp đó, thì không biết cô Phương Nam có thể giải thích là tại sao người ta thích khoe khoang hay không?
Người ta thích khoe khoang bởi vì người ta cảm thấy hãnh diện về điều đó, người ta cảm thấy là người ta đạt được thành công, ta đạt được một cái số kết quả mà người ta có thể là người ta đã cố gắng có được trong quá khứ, khi người ta đạt được điều đó, người ta cảm thấy hạnh phúc, người ta cảm thấy sung sướng, và một phần nữa là người ta cảm thấy những điều đó người ta hơn những người khác, thành ra người ta hay khoe khoang. Đó, thì sự khoe khoang nó chỉ là để nói ra cái sự mà thành công của mình, thì cái sự khoe khoang này thật ra nó cũng có thể là nhiều lý do. Cái sự khoe khoang này, thứ nhất là như là cái này là cái điều kiện là chúng ta nói là có thật nha, tức là có những điều đó chứ không phải là nói mà điều không có. Đó, tại bây giờ chúng ta phân tích từng cái loại khoe khoang nhé. Khoe khoang mà Khôi Nguyên nói ở đây tức là khoe khoang có thật nhưng mà muốn nói ra. Đó, thì nói ra đó là để khoe cái sự thành công của mình, đó là cái niềm hãnh diện, đúng không? Đó là cái niềm hãnh diện người ta nói ra. Thì ví dụ như là nói về con cái chẳng hạn, thì cái sự thành công của con cái nó làm cho chính người đó sung sướng tột độ. Đó, thành ra họ muốn chia sẻ, thành ra họ nói ra. Rồi có những người khoe khoang là để đề cao lấy mình. Cái đó là một cái điều nó cũng là về phương diện tâm lý, tức là họ muốn đề cao lấy mình và để làm cho người khác phải thán phục mình, phải kính trọng mình. Rồi cũng có một số người họ khoe bởi vì họ có một cái sự tự ti mặc cảm nữa. Chẳng hạn như là trong quá khứ, bao nhiêu đời trong quá khứ, bao nhiêu đời tổ tiên dòng họ đó không có ai được như họ, thành ra là khi mà họ được như vậy họ rất là trân trọng, họ rất là quý giá, thành ra là họ khoe. Cái đó nó là cũng là một phản ứng tâm lý. Có những người mà người ta gọi là giàu dỗi đó, tức là họ có thể đạt được cái sự mà tiền bạc đầy đủ nhiều, rất là nhiều trong một thời gian rất là ngắn, mà có thể họ xuất thân trong một cái quá khứ không có được giàu có, thì tự nhiên cái đó là một cái điều tâm lý, họ cảm thấy đó là một sự thiếu sót trong quá khứ, và khi mà người ta có, người ta muốn nói ra.
À, dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Đình với cô Phương Nam và Khôi Nguyên. Và trong tuần này chúng tôi đưa ra cái đề tài là khoe khoang. À, một câu hỏi hơi tò mò một cái tí thưa cô Phương Nam, là cái sự khoe khoang hoặc cái tính thích khoe khoang chỉ có ở người Việt Nam hay là các sắc tộc chỉ cần là con người thì đều có cái tính đó hết?
Con người đều có cái tính thích nói ra, nhưng mà tùy theo cái văn hóa của mỗi địa phương. Thì cái văn hóa của người Âu Mỹ thì họ không có hay nói ra. Họ có một số điều gọi là cấm kỵ, họ không có nói ra. Nhưng mà văn hóa của Á Đông thì thường hay nói ra. Thì nhất là người Việt Nam thì có khuynh hướng hay nói ra. Thì nói ra như vậy đó, nhiều khi đó nó là một cái cách để người ta nghĩ rằng nói ra như vậy để người, để có sự mà kêu là kính trọng của người kia đó. Thành ra là nó có cái điều mà nó có cái điều nó ảnh hưởng ở chỗ là tùy theo cái văn hóa của mỗi nơi. Người Tây phương thì thường thường hay có khuynh hướng là khiêm nhường đó. Còn thí dụ như là ngay cả những cái người như là những người mà thành công về business như là ông Bill Gates chẳng hạn, hoặc là khi mà ông đi tới những cái chỗ mà charity của ông đó, ông đâu có khoe khoang đâu, ông sẽ rất là khiêm nhường và bình dị. Rồi giống như là những cái người mà ứng cử tổng thống chẳng hạn, ứng cử viên chẳng hạn, thì khi mà họ đi mà vận động đó, thì họ đến những cái khu, tùy theo cái khu mà họ đến, thì họ sẽ có cái thái độ mà nó thích hợp, họ sẽ mặc quần áo để cho nó hòa đồng với cái người chung quanh, chứ họ không có khuynh hướng làm nổi bật. Trong khi ở Á Đông, thí dụ ông vua chẳng hạn, đi đâu thì phải là kèn trống bóng lộng đó, chiêng khua chống đập đó, để cho nó tạo được một cái khí thế đó, để cho mọi người xung quanh thán phục. Thì cái văn hóa Á Đông đó, khi mình thành công mình hay nói ra để có sự ngưỡng mộ và sự kính trọng của người xung quanh. Họ nói nếu mà tôi không nói ra thì người ta đâu có sợ tôi, với lại người ta đâu có trọng tôi. Thành ra cái đó nó là một cái vấn đề hơi có tính cách văn hóa của mỗi nơi. Nhưng mà con người là hay có khuynh hướng nói ra những điều mà mình cảm thấy là sung sướng và thích thú. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có biết kiềm chế những cái điều đó thì một đôi khi nó lại làm cho những cái người mà phải nghe đó, họ cảm thấy là khó chịu. Nó mang một cái tác động ngược, sẽ làm cho người ta không thích mình, người ta thấy là mình đang khoác lác, phải không? Thì bây giờ cái sự mà khoe khoang thì chúng ta nói nãy giờ đó là cái sự khoe khoang có mà nói ra. Thì cái có mà nói ra thì cũng là như nãy chúng tôi nói, là trước khi nói cũng phải tùy thời, tùy lúc, tùy người và tùy độ, tùy cữ. Thì trước khi nói phải nhìn, mà các cụ vẫn thường hay nói là trước khi nói phải uốn lưỡi bảy lần. Thì chúng ta phải nhìn xem người xung quanh của chúng ta là ai, và chúng ta sẽ có cái cách nói chuyện tương xứng giống như vậy, thì nó sẽ dễ hòa đồng hơn. Rồi một cái khoe khoang khác là có cái khoe khoang có ít nhưng mà phóng đại to lên. Chẳng hạn chúng ta có một, chúng nói thành mười, thì tiếng Việt nó nói là gì đó?
Nổ.
Là nổ, gọi là nổ. Mà nhiều khi có người hay trong khi một cái buổi họp mặt chẳng hạn, đang ngồi nói chuyện với nhau vui quá, thì người ta bắt đầu gọi là nổ lốp bốp. Có nhiều người lại nói tôi học được cái chữ đó, đó là bởi vì ví dụ trong một cái bữa kia đang ngồi nói chuyện với nhau, cái có một ông kia đại khái là rượu vào lời ra, ông bắt đầu có chút xíu, ông phóng đại lên, có mọi người nói ồ hình như là kho đạn Long Bình nó đang nổ đâu đây đó. Thì cái đó là những người có ít nhưng mà phóng đại ra đó. Thì cái đó là một sự khoe khoang đó, cái đó là khoe khoang. Còn cái kia là nói ra đó. Cái kia là cái sự khoe thôi, còn cái này là khoe khoang là nổ. Rồi còn có một cái sự khoe khoang khác là khoe những cái điều mà mình không có. Mình không có mà nhiều khi
ao ước mà không có mà thành ra mình cứ khoe hả?
Hoặc là ảo tưởng. Đó, thì cái đó nó gọi là sự khoác lác. Khoác lác có nghĩa là mình không có, mà mình nói, thành nói ra. Uh-huh. Chẳng hạn như là có nhiều ông, cái mơ ước của ông là có được một người yêu đẹp chẳng hạn. Thế tự nhiên ông nói là, ồ, tôi đi đâu là cũng là toàn là những cô đẹp không à. Tôi khoác tay một cái là cả chục cô đi theo mà toàn những cô người đẹp mà vừa trẻ tuổi, vừa chân dài, ví dụ vậy. Cái đó nó là một cái sự khoác lác, tức là nói những điều mà hoàn toàn không có. Đó. Thì có những người họ khoác lác trong đám đông cho vui. Đó, cái khoác lác mà người ta biết là nói cho vui, nó rõ ràng nói những chuyện hoàn toàn không thể có thật được. Đó. Thì cái đó nó là khoác lác. Đó. Thành ra cái đó nó là ba cái level của cái sự khoe khoang. Có một bài thơ mà tôi tìm mãi, tôi bỏ quên, tôi tìm mãi nãy giờ mà không có ra để nói đến cái sự khoác lác. Tức là nói cái kiểu như là tôi nghĩa là khỏe mạnh, nghĩa là tôi kéo được cái chiếc máy bay, ví dụ vậy đó. Đó, nguyên một cái bài thơ rất là hay, nói đến cái sự mà khoe những điều mà hoàn toàn không có. Thì nói tóm lại, khoe khoang thì là khoe cái mình có, nhưng mà đều làm cho những người đối diện không muốn nghe nhiều. Rồi cái là khoe có ít nhưng phóng đại ra, đó là gọi là nổ. Rồi một cái khoe là điều hoàn toàn không có thật, nhưng mà mình nói ra, mình tưởng tượng ra, gọi là khoác lác cho nó vui câu chuyện. Đó, thì có ba cái trình độ như vậy. Thì chúng ta thấy là khi mà mình khoe khoang như vậy đó, thì có lẽ là cô Nguyên thấy là mình không nên, phải không?
Bất cứ cái level nào từ khoe khoang cho đến khoác lác đó, thì theo Khôi Nguyên thấy á, có nhiều người họ cho cái đó là ok, nhưng có nhiều người nói vừa phải thì ok, nhưng mà quá lố thì thành ra là không chấp nhận được. Về vấn đề nổ cũng vậy, nhiều người nổ khiến cho câu chuyện nó rôm rã, nó vui hơn. Ai cũng biết cái đó là nổ thì họ cũng cảm thấy hãnh diện, à tôi làm cho mọi người xung quanh vui hơn. Nên vì thế rất là khó nói để biết được xem là nên hay không nên. Nhưng cái nào cũng vậy, vừa phải thì nó sẽ giúp cho cái câu chuyện nó đỡ phải đi quá lố. Nhưng mà làm sao mà chúng ta biết được khi nào chúng ta khoe khoang hoặc là nổ quá lố?
Bây giờ nếu mà chúng ta muốn biết là chúng ta có khoe khoang hay là nổ quá lố không, thì trước hết thì chúng ta để ý đến thái độ của người đối diện. Khi mà chúng ta đang nói đó, nếu mà chúng ta để ý cái thái độ của những người ở chung quanh mình đó, xem người ta có còn muốn nghe một cách chăm chú và muốn đưa đầy câu chuyện một cách vui vẻ, hay người ta bắt đầu ngồi một cách thụ động. Khi mà ta ngồi một cách thụ động, hoặc là người ta bắt đầu tỏ một cái vài thái độ mà có vẻ như là không muốn nghe nữa, hoặc là người ta đổi cái câu chuyện qua cái topic khác, thì chúng ta khi nghe những cái và nhìn những cái thái độ của người chung quanh thì chúng ta phải cảm nhận và biết. Thì cái đó là một cái điều rất quan trọng, là trong một cái cuộc giao tiếp thì chúng ta phải để ý đến thái độ của người chung quanh, và chúng ta nên nói những điều mà người kia muốn nghe. Đó, cái đó là
nguyên tắc. Điều chúng ta muốn nói.
Chúng ta muốn nói, chúng ta phải nói những điều người kia muốn nghe. Và thay vì chúng ta khoe khoang thì chúng ta hãy để những lời khen ngợi đó cho người ta nói. Thí dụ như là mình mới có một đứa con mới được ra trường thủ khoa chẳng hạn. Thì nếu mà chúng ta thay vì tự mình nói ra mà cái người chung quanh đó có một người nào đó nói tới, thì nó sẽ là hay hơn là mình nói. Thì đại khái là hãy để người ta khen ngợi khi mà người ta nói ra thì là nó tốt hơn. Thì nếu mà mình có một cái tip nhỏ, một cái mệnh vật nhỏ, nếu muốn mà để cho người ta khen ngợi và muốn để cho cái câu chuyện nó hướng về chiều hướng đó, chúng ta có thể dẫn dắt một cách gián tiếp. Chẳng hạn như là Khôi Nguyên với tôi chẳng hạn cũng có những đứa con đang đi học và sắp sửa ra trường, thì thay vì mình khoe ngay thì mình sẽ hỏi Khôi Nguyên, cháu ở nhà năm nay ra trường phải không? Đó, mình nhập đề như thế. Đó, xong rồi cái mình nói, ồ nghe nói cháu là học nghĩa là ra trường cũng nghĩa là ngon lành nữa kia. Đó, đại khái mình khen ngợi người ta trước. Mình khen ngợi người ta trước thì người ta sẽ có khuynh hướng, ta tìm trong óc người ta xem có cái gì để người ta return, người ta khen lại. Đó, thì từ đó cái câu chuyện nó có thể dẫn dắt được cái sự, cái điều mình muốn nói, những điều về đứa con của mình. Nhưng mà mình hãy nhập đề một cách gián tiếp. Và biết ngừng lại đúng chỗ. Đó. Thì cái điều quan trọng nhất là để ý đến thái độ của người đối diện và nói những điều mà người kia muốn nghe và khen ngợi người khác khi có thể, thì người ta sẽ tự động khen lại mình. Đó. Thì cái đó nó là cái điều quan trọng. Còn cái sự mà khoe khoang đối diện với sự khoe khoang là cái sự khiêm nhường, đúng không? Thì giữa cái khoe khoang và cái khiêm nhường thì thật ra cái khiêm nhường là cái chúng ta nên có hơn. Thì trở lại cái vấn đề mà hồi nãy chúng ta nói về những cái thói quen văn hóa ở bên đây, thì chúng ta thấy là những người càng thành công ở bên xứ này, người ta càng phải có tính khiêm nhường. Là tại vì tất cả những cái sự mà mình đạt được đó, mình nên để cho người chung quanh nói đến, nói về mình, chứ mình không nên đứng ra và nói tự mình. Đó là nếu mà quý vị để ý thì thấy những người mà làm business hoặc là làm chính trị chẳng hạn, luôn luôn có một người đệ tam nói về họ, một cái người khác đứng ra nói khen ngợi về họ, chứ không bao giờ chính họ đứng ra nói tôi thế này, tôi thế kia, tôi ngon lành này. Thành ra là nên khiêm nhường. Và cái quan trọng nhất là chúng ta nên đặt chúng ta bằng cái level, bằng ngang với lại cái người xung quanh. Cái đó là cái điểm mà mấu chốt để có một cái cuộc giao tiếp thành công trong đời, là luôn luôn chúng ta cái câu ngụ ngôn của các cụ vẫn nói là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Có nghĩa là chúng ta đi bên cạnh người nào thì chúng ta hãy biến thành giống như người đó, thì chúng ta thứ nhất sẽ lấy được cái cảm tình của người đó, và cái cuộc đối thoại nó sẽ dễ xảy ra một cách vui vẻ và qua lại. Đó, thành ra cái đó nó là cái điểm mấu chốt, là phải đặt mình bằng với cái trình độ và cái cách sinh hoạt của cái người đối diện thì nó là tốt hơn. Và chúng ta thấy có một cái điều khác nữa là có rất nhiều người hay khoe khoang bằng cách quần áo, bằng cái cách trưng diện bên ngoài. Mà thí dụ như là nếu mà chúng ta mặc quần áo và trưng diện nó không đúng lúc, không đúng hoàn cảnh, thì cái sự khoe khoang đó nó trở thành lố bịch, đúng không? Chẳng hạn là có nhiều cô muốn cho mọi người thấy cái sự thành công về tài chính của mình, mình giàu có, thì chẳng hạn như là buổi trưa đi ăn trưa, đi vào một tiệm phở, phải đi vào một cái tiệm điểm sắm chẳng hạn, mà cũng mặc quần áo giống như là đi một cái party đó, thì cái đó nó là không đúng. Đó, thành ra cái điều rất là quan trọng là phải đúng lúc và đúng hoàn cảnh, đó là điều rất quan trọng. Mà một cái điều mà nhận xét của mấy người trong người ta nhận xét đó, người ta nói đó, một cái nhận xét mà tôi nghe tôi cũng thấy buồn cười, là cái nhận xét chẳng hạn như là người Mỹ chẳng hạn, khi họ đi du lịch thì họ mặc quần áo rất là thoải mái. Weekend họ mặc quần áo rất là thoải mái, thí dụ họ có thể mặc một cái quần short, một cái đôi dép và áo thun để họ đi du lịch, thì mục đích đó là để cho họ thoải mái. Và khi họ du lịch như vậy, họ tìm hiểu những cái văn hóa ở cái chỗ đó, những cái lịch sử ở chỗ đó, và họ mặc quần áo rất là thoải mái. Trong khi người Á Đông, người ta có nhận xét là đi du lịch rất là diện. Đó, mặc quần áo đủ thứ, nhiều cô còn đi giày cao gót, còn mặc một cái dress, nghĩa là nhìn rất là đẹp. Với mục đích là gì? Họ mặc diện lên để họ chụp hình và đăng lên Facebook. Đó. Thành ra để chứng tỏ là ô, mình có đi du lịch tới chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ đó, và mình đẹp đẽ như vậy đó. Nhưng mà nếu mà nhìn vào đó thì người ta thấy, nếu mà để ý chi tiết, người ta sẽ thấy buồn cười. Chẳng hạn như cái background là một bãi biển chẳng hạn, mà cô này mặc một cái áo đầm thiệt là giống như đi party, mà đi một cái đôi giày cao gót thiệt là nhọn hoắt đó, thì và mặt thì là make up, full make up, thì tự nhiên mình thấy nó không đúng. Đó là một cái sự khoe khoang không đúng chỗ và không đúng lúc và không đúng cảnh nữa. Đó, thành ra, nhưng mà rất nhiều người có cái tính đó, tức là muốn khoe rằng là mình có tiền bạc, mình giàu có, thành ra họ mặc lên khung, cái là lên đèn đó, lên đèn tối đa ở bất cứ chỗ nào đó. Thì chúng ta muốn nói đến cái sự khoe khoang là cần phải cẩn thận là như vậy. Thì bây giờ chắc là chúng ta nên mời quý vị thính giả bên ngoài góp ý.
Dạ vâng. Dạ vâng, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng tôi muốn nghe những chia sẻ, những kinh nghiệm của quý vị liên quan đến đề tài của ngày hôm nay, đó là sự khoe khoang. Thưa cô Phương Nam cũng như thưa tất cả quý vị, thì chúng ta có hai đối tượng, một là người khoe khoang, một là người đối diện. Chúng ta đều cần chia sẻ kinh nghiệm rằng là nếu mà khi mà chúng ta rơi vào cái tình huống là người khoe khoang, làm sao để biết được ngưng lại, làm sao để biết gọi rằng là tiết chế mình để tránh thành cái trò cười cho thiên hạ. Và nếu chúng ta là người đối diện thì chúng ta tiếp nhận điều đó như thế nào? Tại vì nhiều người đó rất là thẳng tánh, nói thẳng, thành ra là mất lòng, thành ra là mất đi tình bằng hữu chẳng hạn. Thành ra cái điều đó chúng ta cũng cần chia sẻ những cái kinh nghiệm đó lắm. Chứ không phải nhiều khi nói ok khoan có gì đâu để mà nói, thật ra rất là nhiều điều để mà nói. Thì ở đây đó thì chúng ta nói trước hết là về vấn đề là chúng ta là người khoe khoang. Trong con mắt của người đối diện thì làm sao chúng ta biết được để mà chúng ta kiềm chế bản thân lại và tránh đi quá đà khiến cho trở thành một cái trò lố bịch trong mắt của đối phương.
Thì như nãy giờ chúng ta đã có phân tích sơ qua đó, thì chúng ta trước hết là chúng ta phải chuẩn bị trước, tức là chúng ta phải biết điều đó là điều cần tiết chế đó. Chúng ta biết trước như vậy thì cái lúc mà chúng ta bắt đầu nói đó, thì chúng ta khi mà chúng ta đã biết đó là điều không nên thì chúng ta sẽ có cái phần kiềm chế nó phần nào. Thì coi như trước hết là chúng ta phải biết đó là điều không nên. Người ta không thích nghe những cái gì mà mình thua kém, người ta chỉ thích nghe cái gì mà mình hay ho, đúng không? Và người ta không thích làm những gì mà mình thua kém đó. Thì thường thường tâm lý như vậy, và khi mà bị nghe cái lời khoe khoang đó thì người ta thường thường hay có một sự có thể là tự ti hoặc có thể là đố kỵ. Khi người ta nghe một người mà khoe vậy thì cái người nghe họ sẽ cảm thấy không thích, chắc chắn là một cái phản ứng là tiêu cực, chắc chắn. Thành ra là khi chúng ta thứ nhất là phải biết là không nên nhé. Thứ hai là như nãy chúng tôi có nói là chúng ta phải nên quan sát thái độ của người đối diện để biết khi nào chúng ta đã quá lố. Đó, chúng ta thấy chẳng hạn nhìn thấy mặt Khôi Nguyên chán nản quá hoặc là Khôi Nguyên bắt đầu ngó chỗ khác, không nhìn vào mặt mình nữa, thì biết là ồ, có vẻ là cái câu nói của mình bắt đầu chán rồi đây. Hoặc là tự nhiên người ta quay qua chỗ khác, người ta ngó chỗ khác, người ta không nghe nữa, thì mình biết đó là cái sự mà mình đã hơi đi quá đó. Hoặc là gặp những người mà người ta phản ứng lại giống như Khôi Nguyên nói đó, thì mình phải biết người ta nói nhẹ câu thôi. Ví dụ người ta nói thôi giờ mình nói chuyện khác đi đó, hoặc là người ta đổi cái đề tài, thì mình biết là người ta nghe đủ rồi và mình nên ngừng. Chứ rất nhiều người đã đổi đề tài rồi cũng vòng lại nữa.
Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Gia Đình. Trong tuần này cô Phương Nam đưa ra đề tài là sự khoe khoang, khoác lác hoặc là nổ. Và nếu mà quý vị có những cái kinh nghiệm liên quan đến đề tài của ngày hôm nay, quý vị có thể gọi vào chia sẻ cách quý vị tiếp nhận hoặc là cách quý vị phòng tránh nó như thế nào, để chúng ta cùng học hỏi để mà tránh cái trường hợp chúng ta trở thành một cái trò lố, chúng ta trở thành một người nổ trong mắt của người khác. Ở đây Khương Nguyên có một cái câu chuyện khá là vui, đó là một người cũng trong bà con thôi, nhưng mà người này lại có cái tánh là hay nổ. Nhưng mà không phải là họ cố ý, mà họ vô tình, tại vì nổ bất cứ nơi đâu, chứ không phải là chỉ lúc nói chuyện, gặp nhau là nổ, gặp nhau nói chuyện là nổ thôi. Thành ra riết rồi những người trong nhà ai cũng biết hết, thành ra cũng chấp nhận luôn.
Thì nếu mà họ có một cái tinh thần lạc quan như vậy đó, thì cái người đối diện cái đó, ê, bắt đầu nổ đó nha. Xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Dạ vâng, chúng tôi đã nghe rồi ạ. Quý vị gọi lại 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng tôi mời một quý vị đầu tiên ạ.
Dạ, em tên Dũng, em cũng nghe cái chương trình radio này rất là hay. Em xin chia sẻ nhỏ một cái câu chuyện như thế này. Em có một người bạn mà anh này chuyên môn là muốn đi ngoại giao, muốn đi làm việc ở việc kia, nhưng mà khi mà điện thoại hay là nói chuyện với người nào đó cứ việc khoe về bản thân mình và cứ nói một mặt từ đầu đến cuối, và cuối cùng không hiểu những người đối diện là ai, người ta là như thế nào, hay là người ta có thích mình hay không. và cuối cùng anh chàng này đi đâu là coi như thất bại đến chỗ đó, và mình khuyên không thể nào khuyên được và cuối cùng thì mình cũng bỏ tay luôn. Thì đấy là một cái ví dụ mà mình nhìn thấy được là như vậy, để góp ý và mong rằng quý anh chị em có thể học hỏi và rút được kinh nghiệm.
Vâng, thì coi như là anh Dũng cũng đã có kinh nghiệm qua là những người mà hay khoe khoang như vậy. Thì đây là không phải chuyện bình thường đâu, đó là xảy ra rất
anh Dũng
thông
là
thường.
Người bị
bị nghe.
Nhưng mà theo anh Dũng thì anh nói rằng anh bó tay với cái trường hợp này. Nhưng mà thí dụ không chỉ đặt ra câu hỏi thôi, nếu một người mà họ cứ nói nhiều về bản thân họ, mình nói ngược lại, mình nói nhiều rồi họ thế nào, họ cũng sẽ có cái lúc mà họ cảm thấy không chịu được, họ kêu mình im, thì lúc đó mình mới nói với họ rằng là ok, anh có thấy khó chịu không khi tôi nói còn nhiều như vậy. Anh cũng như vậy, thì cô Phương Nam nghĩ cái cách đó có hiệu quả đối với những người này hay không?
Tức là chúng ta gọi là
dùng độc trị độc,
tức là mình nói nhiều hơn. Ồ, nếu mà như vậy thì cái người thứ ba ngồi đó thì sẽ chết. Tức là hai người mà cùng trường qua trường lại như vậy thì những người xung quanh sẽ chết. Thành ra là không nên. Thì không biết là anh Dũng hồi nãy đã có thử một vài cách chưa?
Anh nói anh có thử,
anh
bó tay luôn.
Không biết anh thử cái gì. Đó. Thì thứ nhất, cái thử mà một cái level nhẹ nhất đó là mình nói câu chuyện khác, mình đặt đề tài khác. Ví dụ người ta đang nói thao thao bất tuyệt, cái mình nhào vô khi nào mà ta ngừng thở nhé. Có rất nhiều người nói mà không cho một cái phút nào để mà thở nữa. Đó, mình phải chờ lúc nào ta ngừng để ta thở đó, cái mình nhào vô. Mình nói một cái chuyện khác hẳn. Mình đặt câu hỏi cho người ta về một cái câu chuyện khác để bắt người ta phải trả lời. Đừng có nói mình đặt một cái câu hỏi về một vấn đề khác. Đó, thí dụ ông đang khoe nhà cửa ông sao đó, thì mình nói weekend này anh có làm gì không á, sắp tới Memorial này anh có chương trình gì không. Mình đặt một cái câu hỏi khác hẳn cái đề tài đó để họ phải trả lời mình, và từ đó mình qua cái đề tài khác.
Từ cái câu chuyện của anh Dũng, Khôi Nguyên nhớ là một cái trường hợp cũng khá là vui. Tức là có một cái người bạn, người này khoe khoang một cách hơi khác hơn so với người khác. Tức là thí dụ đang trong cái buổi nói chuyện, điện thoại gọi tới, người này nói rất là lớn tiếng: alo, cái nhà đó bán hả? Có 300.000 hoặc là nửa triệu chứ bao nhiêu đâu. Bắt đầu khoe lên, thành ra nhiều người nói rất là lớn tiếng. Thành ra rơi vào cái tình huống đó, nhiều người cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Tại vì anh nói, tôi đâu có khoe với mấy người. Tôi chỉ nói chuyện với khách hàng của tôi, hoặc là tôi chỉ nói chuyện công việc của tôi, chứ tôi đâu có khoe đâu, mà tại sao lại trách tôi. Thành ra nhiều người cảm thấy ngán ngẩm. Có nhiều cái cách khoe lắm, nhưng mà nói chung lại đó, thì lúc đầu họ còn cảm thấy vui vui khi mà có cho rằng đây là một cái chuyện giễu cợt, nhưng mà riết ai cũng cảm thấy chán nản và từ từ xa lánh từ từ, hoặc là người đó nói thì không ai nghe luôn.
Vâng, đúng là như vậy. Người ta sẽ xa lánh. Cảm thấy hôm nay tôi tới tự nhiên nói về cái tôi vĩ đại của mình không mà. Thành ra là mọi người sẽ tránh xa. Mọi người sẽ, nếu mà như là anh Dũng nãy nói đó, là cố gắng đủ mọi cách rồi. Từ cách nhẹ nhất là đổi đề tài, cho đến cách nặng hơn là thôi đừng nói nữa. Đó, cho đến một lúc là hoàn toàn bó tay thì coi như người ta sẽ mất bạn. Tức là những người xung quanh sẽ không muốn giao tiếp với cái người này nữa, tại vì nói với cái tôi quá vĩ đại. Cái anh Dũng nãy đã xác định một cái điều rất là rõ ràng là không ai muốn nghe người khác khoe khoang. Cái đó là cái tâm lý bình thường. Không ai muốn nghe hết.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002, để cùng chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị, để mà tránh đi cái tình trạng là chúng ta trở thành một con người khoe khoang quá lố trong mắt của những người xung quanh. Ở đây thì như lúc nãy cô Phương Nam có nói rằng là chúng ta nhìn cái phản ứng của những người xung quanh để biết rằng là chúng ta có đi quá lố trong vấn đề khoe khoang hay không. Khôi Nguyên còn một cái để mà gọi rằng là cái kinh nghiệm nho nhỏ thôi. Thí dụ nếu mà chúng ta nói một cái câu chuyện mà chính chúng ta đặt ngược trở lại, tại vì có nhiều người đó, khi mà họ nói ra, nhiều khi cái lúc họ đang hứng chí quá, họ cũng không biết rằng mình đã đi quá lố, hoặc là mình trở thành một cái người khoe khoang. Thì khi đó Khôi Nguyên tránh cái tình huống đó, Khôi Nguyên sẽ đặt một cái câu hỏi Ngược lại, thí dụ anh này anh nói ô cái nhà tôi là chỉ cái nhà 400 triệu hoặc là 400 ngàn hoặc là nửa triệu đâu có gì đâu, cái Khôn Nguyên lúc đó Khôn Nguyên sẽ đặt ngược trở lại, nhà tôi chỉ có 100 ngàn thôi tôi còn quý, anh có nhà 500 ngàn hả? Thì thành ra cái đó lúc đó họ cảm thấy hơi mất lòng một chút, nhưng mà về sau thì tránh được cái tình trạng đó. Thành ra cái đó cũng là một cái cách có thể hơi tiêu cực một chút, nhưng mà nếu mà một người mà nếu mà biết tiếp nhận thì có lẽ họ sẽ từ từ thay đổi được cái tánh hơi quá lố, khoác lác hoặc là khoe khoang. Quý vị có thể gọi qua số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002 để cùng chia sẻ về đề tài của ngày hôm nay là về vấn đề khoe khoang, khoác lác và nổ. Chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Hello.
Vâng, chào Khôi Nguyên, chào cô Phương Nam. Nghe cái đề tài này vui quá. Nhất thấy mà chắc tế nhị quá nên ít người dám gọi. Bên chị đang lái xe mà nghe mọi người nói về đề tài này. Nhưng mà nếu như vậy, cô Phương Nam ơi, nếu mình khoe dùng cho người bạn của mình, cái đó có tội không vậy ha? Cái đó có phải là cái tật xấu không?
Khoe dùm... khoe dùm cho một người bạn hả?
Khoe dùm cho một người bạn, khoe dùm cho người bạn thì không 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 có tội nha. Tại vì mình nói về người khác mà, mình nói về người khác mà, không phải mình nói về mình đó.
Nhưng mà giống như là hồi nãy Khôn Nguyên nói đề tài là giống như là có những người cũng thích khoe là mình quen với những người giàu có, những người bạn của mình, những người nổi tiếng. Thế thì khi mà mình khoe dùm cho những người đó, cái đó là nó có khó không? Cái đó có phải là khó chịu không hả?
Không, không, cái đó không sao. Là tại vì cái đó là mình khen ngợi. Mình khen ngợi người khác. Chứ không phải mình khoe khoang. Khoe khoang là mình nói về mình thì mới gọi là khoe khoang. Còn mình nói về người khác, đó là mình tán thưởng cái sự thành công của người khác. Thì cái đó là cái sự khen ngợi người khác. Thì cái đó nó nhẹ hơn nhiều.
Biết sao mình nghĩ cái này cũng rất là cái điều mà người Việt Nam mình bắt đầu sau này mình qua bên đây thì thấy cũng có nhiều cái mình cũng học hỏi được của bên nước Mỹ nè. Là mình cũng hay khen những người xung quanh của mình. Và cái đó cũng là một điều bây giờ thay vì mình khoe về mình thì mình khoe với những người khác. Thì chị nghĩ cái đó cũng rất là một cái đề tài rất là vui phỏng thưa cô.
Vâng, mà cái đó là điều rất nên làm. Cái đó nó trái ngược hẳn với sự khoe khoang. Khoe khoang là mình nói về cái tôi vĩ đại. Còn cái sự khen ngợi là mình tán thưởng sự thành công của người khác. Cái sự khen ngợi mình không bao giờ nên hà tiện.
Nhưng mà thưa cô Phương Nam cũng như chị Uyên Chi, nếu cái người được khoe đó đó họ không vui với cái sự khoe đó thì sao? Thì tại vì chưa chắc họ vui. Chưa chắc họ vui
đó
à?
Đó là một vấn đề.
À ha.
Vâng. Vâng, thì cái đó là nếu mà chúng ta lại một lần nữa phải quan sát người được mình nói tới. Nếu mà người ta thuộc loại là người ta có người khác khen dùng cho mình thì mình khoái quá, thì cái đó là mình làm một điều tốt. Nhưng mà nếu người ta cảm thấy khó chịu thì mình cũng phải biết cái sự khó chịu đó. Và thường thường người ta sẽ nói cho mình biết. Người ta nếu mà mình khen người ta đó thì người ta cảm thấy là áy náy, cảm thấy là không có vui đó, thì người ta sẽ nói cho mình biết và người ta sẽ cũng gạt qua một bên. Nói thôi cái đó đâu có gì đâu, thì thôi đừng nói nữa, cái chuyện đó chuyện thường mà. Đó, hoặc là người ta sẽ gọi mình vào một cái chỗ khác. Người ta sẽ nói là thôi kỳ tới đừng nói nghe, tôi feel nghĩa là rất là uneasy, cảm thấy không thoải mái. Thì mình sẽ nghe được cái tín hiệu đó. Nhưng mà như nãy em có nói là làm như vậy thì có tội không? Không có tội. Khi mình khen người khác thì sự khen ngợi người khác là một điều mình nên nói ra. Nhưng mà nếu người ta không thích thì mình kiềm chế lại. Nhưng mà nếu có cơ hội để khen, cái đó là một cái tập tục văn hóa của bên xứ này nữa mà người Á Đông thường hay không có. Người Á Đông có một cái như thế này. Người Á Đông là rất là hà tiện lời khen mà nó rất phong phú lời chê. Đúng không? Nên là hễ chê được cái gì là nói toáng lên và nói là dùng lên. Còn cái gì mà khen thì im lặng, không nói ra. Thành ra chúng ta nên học những cái hay của người Tây Phương, tức là không nên hà tiện lời khen. Người ta có điểm gì hay mình nên nói ra. Xin mời một quý vị khác lên tiếng ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo ạ.
Dạ hai chị Phương Nam và Phương Nguyên hả?
Dạ vâng.
Dạ em nói chị nghe, em sang đây thì cũng lâu rồi, em có quen một người bạn á, chị biết không, tối này nổ chị ơi, nổ kinh khủng luôn, nó nổ à. Nhà cả đời ăn không hết tiền, chết ăn không hết tiền mà sao á, đi lừa đảo người ta với cả rồi á, nói là vợ khoái đi bưng phở, nó kêu em chán em không muốn nghe nên em bỏ quá à. Không mấy người họ nói là cái ông đó là tâm tin do, cái từ bấy giờ em không chơi nữa, em không có làm bạn nữa. chán lắm chị ơi, lúc nào cũng nổ tiền nổ bắn cả lông luôn đấy chị ạ.
Nhà kế kho đạn Long Bình.
Kho đạn đây em mới nói ngày xưa, ủa ở bên Mỹ đâu có gần kho đạn, tại sao mà nổ nổ. Tôi nói tùm lum tùm la lên, em chán em đau cái đầu thì em không thèm thèm nghe nữa.
Vâng, đây cũng là một thí dụ là sự khoe khoang là không nên. Tại vì nãy giờ có hai người rồi nhé, đều nói là không nên thì có nghĩa là 100% rồi đúng không? Là 2/2. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ em kính chào quý đài, kính chào nha sĩ và anh Phương Nguyên ạ, anh Phương Quy ạ.
Dạ, dạ, chị Nhàn phải không ạ?
Chị Nhàn, vâng, mời chị ạ.
Dạ, thưa nha sĩ, thưa anh. Ô, em nghe cái chương trình này từ đầu tới cuối đó, em rất là thích. Tự vì cô nha sĩ với anh hỏi những câu hỏi nó rất là thực tế và nó đụng vô những cái cá tánh của con người thường của mình. Mà nhất là cái câu cô nha sĩ nói đó là mình đừng có một đứa con ra trường thì thay vì mình để cho người ta khen chứ mình đừng có khen. Trong cái sự chia sẻ và dạy dỗ của cô á thì em nhớ cái câu Kinh Thánh Chúa cũng nói vậy, thà là mình tốt để cái người ta khen chứ mình tự khen đó, mình tự làm đi một cái lòng tự trọng của mình mà mình không có biết. Còn cái điều thứ hai mà cô nói, khi mình nói chuyện mà mình khoe khoang không ai muốn nghe đó, làm cho người ta khinh thường và người ta câu rẽ mình. Cái đó là cái bài học em học và em chứng kiến mỗi ngày trong những anh chị em á. Bởi đó em thấy Chúa nói mình nói cái lời an hậu như anh Phương Nguyên với cô nói đó, là khích lệ người ta, yêu thương người ta. Chứ còn ở trên đời này, ở Mỹ này, ở nước Mỹ, người Việt Nam và người Mỹ và khắp mọi dân tộc, họ rất là thành công. Nhiều người em quen đó, một gia đình 7 người con, 7 bác sĩ, 8 bác sĩ, 6, 7 dược sĩ. Còn mà còn chưa nghe họ phê phan nữa. Còn mình sống chút có gì đâu mà phê phan để cho mất cái lòng tự trọng, làm cho anh em khó chịu mà chẳng được cái ích gì hết á, thưa cô nha sĩ của anh. Bởi đó em thấy mình nên sửa lại, mình khiêm nhường thì người khác họ coi mình quý hơn. Mà mình muốn làm điều này thì Chúa cho mình, chứ cái sức riêng mình thì luôn kiêu ngạo. Thưa cô, em rất là cảm ơn cái lời tâm tình và dạy bổ của cô với anh ngày hôm nay á.
Cảm ơn chị Nhàn. Cũng một thính giả đồng ý là cái sự khoe khoang nó sẽ đem lại những cái điều không tốt cho cái vấn đề giao tiếp với những người xung quanh. Thì và cái tính khiêm nhường là cái điều quan trọng hơn. Cái sự thành công của mình hãy để người khác nói đến, mình không nên là người nói ra, mà hãy để người khác nói đến, thì cái sự mà nói đến đó nó sẽ hay ho hơn nhiều, nó dễ nghe hơn nhiều, và nó làm cho cái cảm tình của người khác nó được nhiều hơn nhiều. Vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nhàn đã gọi vào tham gia chương trình. 713-664-8002, 713-664-8002 là số để quý vị gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay với Khôi Nguyên và cô Phương Nam. Chủ đề là sự khoe khoang, khoác lác hoặc lạnh nổ. Khôi Nguyên đồng ý với chị Nhàn một điểm, đó là rõ ràng trên thế giới này không nói riêng gì cộng đồng người Việt cả, những người thành đạt hơn chúng ta nhiều lắm. Nên vì thế không có gì sẽ đáng để mà gọi là khoe khoang hoặc là nổ cả. Chúng tôi mời một quý vị tiếp theo tham dự chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ thưa anh, thưa chị, thưa tất cả các khán giả đang nghe đài. Thưa anh, thưa chị, em thấy về là mình có lên đó, không có bao giờ bạn mình khen mình hết. Ok, là tự mình phải khen mình thôi. Ok, tại vì bạn mình cũng cạnh anh với mình. Mình có con giỏi, mình có nhà giàu, mình gì đó thì bạn không bao giờ nó khen. Nó cạnh anh thôi, chứ nó không có khoe đâu. Hôm nay nó không có khoe giùm mình đâu. Thưa anh, thưa chị, ngó lại giùm em thì đúng hay không? Em thấy rõ ràng là bạn mình cạnh anh không bao giờ đưa mình lên. Ok, vậy như thôi, nói như thôi. Và hầu hết là dân Houston, nghĩa là khi xưa người ta không có tiền, bây giờ người ta có tiền. Người ta đưa người ta lên thôi. Ok, người ta ngó mọi người bằng nửa con mắt. Rồi đấy, ra ngoài đường đi ra rừng á, mà ta mặc cái mang giày cao, cầm dù chống chống, đó là dân Việt Nam. Người ta không có nghĩ cái người ta cho là cái lịch sự của người ta. Người ta khoe cái bộ áo của người ta. Người ta đi đám ma mà ta maquillage rất là rực rỡ, đầu dòng vàng sùm trên người hết. Đó là dân Việt Nam. Nếu mà không phải Việt Nam á, không làm gì là không phải Việt Nam.
Vâng, nhưng mà chị thấy cái hành động như vậy có nên hay không? Hành
Dùng
động
thôi.
Như vậy.
Bạn mình không bao giờ khoe giùm mình. That's it.
Vâng, cái đó cũng là một cái cá tính không nên có. Nhưng mà như là chị đó, thì chị cho biết là chị nên là cái người tự động khen mình hay là chị nên làm cái gì khác?
Theo cái cô này, cô nói rằng là bạn không bao giờ khen mình.
Cái đó
bạn
cũng...
chỉ ganh tị, thành ra mình tự khen mình.
Vâng.
Đó là một cái ý kiến.
Một ý kiến cũng có phần đúng chứ không phải không? Tại vì tâm lý của người ta là có cái sự ganh tị.
Đúng.
Người ta không muốn là người bị thua kém. Thành ra cái đó là một cái cá tính của người Á Đông nữa đó. Tức là hà tiện lời khen. Đó. Một cá tính của người Á Đông là hà tiện lời khen. Có một quý vị đang gọi vào, thì ta mời quý vị lên tiếng, xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục cái...
Dạ vâng, chúng tôi mời quý vị đang theo dõi chương trình này. Hello.
Dạ, chào chị. Các chị trên đài, tôi cũng nghe cái đài từ nãy giờ đó. Chào chị, với lại chào anh. Nghe cái chương trình rất là hay. Dạ, tôi tên là Ngọc và tôi có thể xin góp ý chút xíu được không ạ?
Dạ vâng, mời chị Ngọc.
Dạ. Hồi nãy giờ có nghe anh chị nói về cái chuyện khoe khoang, nhưng mà theo như tôi thiết nghĩ, nếu mà thật sự mình khoe con mình chút xíu đó, nó là mình là người mẹ mà đứa con mình nó có giỏi một chút mình khoe cũng không sao. Nếu mà là những người thân thiết với mình thì người ta sẽ sẵn sàng chia sẻ với mình như vậy. Nếu mà mình khoe mình có 5-6 cái nhà, 5-6 cái xe, đó là điều không hay. Nhưng mà nếu thật sự tự hào về con cái tốt mà, không biết nghe chị quý anh quý chị có đồng ý với mình không?
Vâng, đồng ý. Nhưng mà như hồi nãy mình có nói đó, là nếu mà chúng ta làm đúng cỡ, đúng cử và đúng lúc thì hoàn toàn không sao.
Cô này có nói cái chữ chút xíu.
Chút xíu, dạ,
khoe con chút xíu. Đó,
vâng.
Đó.
Mình cũng nên có, nếu thật sự những người bạn, thật sự là bạn với mình, người ta sẽ chia sẻ với mình cái điều đó, người ta sẽ chia vui với mình cái điều đó.
Vâng, vâng.
Ở đây nó không có cái chữ ganh tị trong đó.
Vâng.
Dạ, mà... có nhiều đó rồi, dạ xin hết ạ.
Vâng, thì cái này nó không gọi là khoe khoang nữa rồi. Cái này nó là sự trình bày một sự thật. Đó, nó khác nhau ở một cái chỗ rất là nhỏ, rất là tế nhị. Nếu mà chúng ta nói lên một sự thật giống như là mình thông tin vậy đó, thì cái đó là cái sự đúng. Và nói như nãy chị có nói là nói một chút thì không sao, chứ còn khoe khoang tức là nói từ đầu đến cuối chiếm diễn đàn luôn. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng ạ. Vâng.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời ạ.
Chào hai vị trên đài ạ. Tôi tên là Dũng á. Nãy giờ tôi thấy khi cô Phương Nam với lại cô Nguyên nói mà còn thiếu này là nổ ngầm, tức là không biết là có hiểu cái chữ cái nghĩa đen của chữ nổ ngầm không. Tức là bây giờ một người á, người ta đến ta gặp cô Phương Nam, người ta nói chứ chào giáo sĩ Phương Nam, không lẽ là Phương Nam là không chào lại người, nếu mà người đó là người bác sĩ hay là người luật sư thì chào bác sĩ gì đó. Hoặc là giờ có ai gặp con của Khôn Nguyên á, con của Khôn Nguyên đẹp trai quá, thì không lẽ Khôn Nguyên không khen lại sao? Cái chuyện này tôi đã thấy là mà rất là khó chịu, nhất là trong một cái tập thể mà đang trong một bàn tiệc gì, cứ người này khoe cái áo chị đẹp quá, nhưng mà cái tay họ lại đưa lên trước mặt họ một cái tay họ đang đeo cái đồng hồ, thì người mà được khen áo thì bắt buộc cũng phải khen là cái đồng hồ của chị là đời mấy kiểu gì vậy? Đó là một cái hình thức là nổ ngầm, mà không biết là Phương Nam với lại cô Nguyên có đưa cái vấn đề này ra không? Ngoài cái mà nổ chính đó, nổ về ta còn có cái chuyện nổ ngầm nữa. Chồng là cứ lên hát karaoke xong thôi bây giờ tôi xin giới thiệu là vợ tôi tên gì đó lên hát bạn này, xong cái vợ hát xong cái chồng tôi tiếp tục bạn này, cứ thế mà làm trong khi bao nhiêu người khác ngồi ta cười. Tôi xin hát.
Cái này theo anh Dũng nói rằng là khoe trá hình.
Không, nhưng mà cái thí dụ đầu tiên của anh đó thì it's ok. Cái thí dụ đầu tiên của anh đó nó cũng không gọi là nổ ngầm nữa, mà là anh khen người ta trước, anh người ta khen lại. Đó là một hình thức để nếu anh muốn khoe ra cái của anh mà anh khen người ta trước, thì đâm ra cái câu chuyện nó vui như Tết, đúng không? Tại ai cũng thích cười hì hả hết à, tại người ta được khen mà. Đó, thay vì là một người bị ngồi nghe mình nổ.
Trong một cái bàn tiệc có bác sĩ, có kỹ sư, nhưng mà có những người rất là làm những công việc rất là bình thường, họ sẽ feel bad chứ.
view bed tức là
tức là họ thí dụ chào anh bác sĩ, chào anh luật sư.
Cái đó, cái đó người... thì không nên. Cái đó nó là cái điều rất là tế nhị và chúng ta không nên. Cái cách xưng hô đó nó phải đúng chỗ và đúng cách. Chẳng hạn như là anh là bác sĩ nhưng mà khi anh đi ăn tiệc anh không có hành nghề bác sĩ thì cũng không cần phải phải gọi anh ta vậy và cũng không cần phải
cái cách gọi đó nó không có làm cho con người thân thiện với nhau hơn mà đúng, có vẻ xa lánh hơn
đúng. Chính cái người bác sĩ đó sẽ phải khiêm nhường, tức là phải nói là anh cứ gọi tôi là anh A anh B gì đó chứ còn không có nói tôi là bác sĩ gì đó, đúng không? Mình không có xưng ra như vậy. Cái đó nó là cái thói quen từ thuở xưa nhưng mà cái thời buổi bây giờ thì mọi người không nên như vậy. Chẳng hạn như là trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình thì có rất nhiều quý vị giống như chị Nhà hồi nãy gọi tôi là nha sĩ thì tôi cũng hơi cảm thấy áy náy đó, tại vì hiện bây giờ tôi không có nhổ răng, không có chám răng ở đây và chúng ta chỉ đang nói chuyện những vấn đề trong tình yêu và gia đình. Thành ra trong chương trình này thì tôi là cô Phương Nam.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị còn khoảng 3 đến 5 phút trước khi kết thúc chương trình này, nếu quý vị vẫn còn những cái điều cần chia sẻ liên quan đến chủ đề của chương trình Tình Yêu Và Gia Đình ngày hôm nay, đó là sự khoe khoang, khoác lác hoặc là nổ, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng tôi xin kính mời một quý vị tiếp theo ạ. Hello.
Xin chào. Tôi nghe chương trình là tôi cũng xin có một chút. Xin có nghe tôi nói không?
Dạ vâng, mời ông.
Thì có trong cái khoe khoang này tôi nghĩ rằng cũng phải chia ra. Thứ nhất là khoe, rồi khoe khoang, rồi nổ, tất tình cấp bậc. Thì tôi nghĩ là khoe là bình thường thôi, có gì đâu. Ví dụ mình vui, có gì vui thì mình khoe, nó cũng bình thường. Ví dụ tôi có cái xe mới, tôi khoe, tôi mới mua cái xe mới, giống như chia sẻ niềm vui. Hoặc là con mới ra trường mình khoe, con tôi mới trường thì cái chuyện đó là bình thường, không có gì hết. Còn thứ hai nữa là mình khoe khoang một chút, là có thể là có ít nói thêm nhiều, thì hoặc là nổ, thì cái đó cũng tùy theo cấp bậc, cấp độ, rồi tùy theo tính từng người. Còn cái người mà người ta có tính khoe khoang rồi á, thì người ta nói ta cũng không kể, ai nghe không nghe, ta không cần, ta cứ nổ, ta cứ nói thôi, ta khoe, ta cứ nói. Còn cái người nghe mà có phản ứng người ta cũng bình thường, người ta cũng không thấy gì khó chịu ấy, người ta vẫn cứ khoe, vẫn nói. Còn đối với tôi á, thì ai khoe tôi thấy tôi cũng vui, tôi nghe tôi thấy cũng giống như mình nghe chuyện hài vậy, là cũng không thấy gì, bản thân tôi thấy không bị gì khó chịu. Thì mình nghĩ rằng thôi kệ ai khoe thì cứ khoe, ai làm thì cứ làm chuyện mình làm. Thì nếu mà ai có khoe, ai có nổ thì mình xem như mình đi coi phim hài, cho nó vui vẻ, như vậy là mình cũng enjoy, mình cũng khỏi mệt nhọc cái đầu óc của mình. Thì tôi xin có bấy vậy thôi, chứ cũng không phải gì nhiều.
Vâng, cảm ơn anh đã nói, thì coi như là anh cũng nói tóm lại 4 cái trình độ của cái sự khoe. Cái sự đầu tiên đó là khoe. Khoe tức là nói ra một cái sự thật mà đúng cữ, được gọi là khoe. Rồi một cái thứ hai là khoe khoang. Đó, tức là nói phóng đại lên một chút. Rồi cái thứ ba là nổ, tức là nói cái là phóng đại, nghĩa là cực đại đó. Rồi một cái nổ tức là phóng đại cực đại mà lại nói nhiều nữa. Còn một cái nữa là khoác lác. Khoác lác là hoàn toàn nói cái điều không có. Thì ở 4 cái giai đoạn, 4 cái trình độ của cái sự mà khoe đó, thì chúng ta thấy là con người cái tâm lý. Như là anh là cái người có một cái tâm gọi là tâm tu rồi đó. Anh không phải là người phàm phu,
không
đó.
Không có để bụng những cái
anh
chuyện
không
đó.
Để bụng tức là anh nghe giống như nghe chuyện hài thôi. Tức là anh có một cái thái độ rất là hay của một cái người có cái tâm tu đó. Anh không phải là cái người đời thường đó. Cái tâm lý của cái người bình thường là người ta hay khó chịu đó. Người nào mà đạt qua khỏi được khó chịu như anh thì thấy mọi chuyện nó dễ dàng.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình. Vì thời lượng không còn nhiều nên chúng tôi xin mời một quý vị cuối cùng trên đường dây ạ.
Dạ, tôi tên Hoàng, xin chào chị Phương Nam cũng như chào Khung Liên.
Dạ.
Qua cái chuyện này thì nó cũng có nhiều cái ý kiến trái chiều nhau lắm. Cũng giống như anh vừa rồi hồi nãy anh có phản hồi thì nó cũng đúng theo cái suy nghĩ của anh thôi. Nhưng mà đây cái này nó thuộc về cái diện là có những người cái đó họ, mình đặt họ là bị cái bệnh này. thành ra mình không nói tôi là cái bệnh chứ không phải là cái tật nữa, là cái bệnh rồi. Thì nếu mà họ ngồi những chỗ đông người hoặc là khi họ khoe như vậy là mình không có nên. Còn nhưng mà nếu họ tổ chức một cái bữa tiệc ngày ra trường của con họ tại nhà họ hay bữa tiệc đó của họ thì họ có quyền, họ có thể nói được tất cả những cái gì mà họ thích thú, thì cái điều đó thì họ làm được, họ nên làm, thì không ai trách hết á. Thì trong cái vấn đề này á, thì cái sự khoe khoang đó, mình giống như tôi á, thì tôi chỉnh liền. Tôi nghe một hồi giống như ngồi một cái đám cưới hoặc là mọi gì, tôi chỉnh liền, tôi nói ủa từ nãy giờ tôi nghe con chị không chẳng nghe thấy cái gì mà chị nói nó khác cái ngoài đề tài này, mà hôm nay ngày đám cưới hơi đầu mình đi nói mấy chuyện này à, tôi chỉnh liền. Thì những lần sau đó họ có muốn nói nữa thì họ cũng không, họ cũng hạn chế lại được. Giống như mấy người bạn già của tôi cũng vậy, cái khi họ khoe con họ ra trường là bác sĩ này bác sĩ nọ này nó giỏi này kia, ủa tao nghe tao đang họ nói chuyện với mày mà mày đi khoe con mày mày nói chuyện gì vậy?
Tức là
những cái mà mình làm thật, tại vì người ta không có ngại mình thì mình cũng đừng nên ngại người ta mất lòng, thì cái điều đó vô tình là mình có thể sửa họ được đó. Cái đó là giúp cho là họ mà để cho cái tính bộc trực của mình, khi mà họ cho thấy mình cái họ là giật lại liền, tức là họ sẽ hạn chế lại cái vấn đề đó đi. Có nhiều thôi.
Dạ. Vâng, cảm ơn anh Hoàng rất nhiều. Tại cái cách phản ứng của anh
ứng
là người nghe
tức.
Là phản ứng của anh ngay lập tức là cũng rất là hay. Tại vì nó có thể phản hồi cho cái người khiêm biết
được lòng sao.
À, với lại cũng tùy theo cái cách anh nói nữa. Anh nói cái kiểu đó thì cũng không ai giận. Tại vì anh nói kiểu xây dựng. Anh nói kiểu xây dựng, thành ra là cũng không ai giận. Và đó là một cái cách rất là hay để mà hành xử trong những cái trường hợp mình bị cái kho đạn Long Bình đang nổ. thì đó là một cái cách phản ứng rất là hay của anh, đó là anh nói sự thật, anh nói điều đúng và anh nói với tinh thần xây dựng.
Dạ vâng, cảm ơn chú Hoàng đã gọi vào tham gia chương trình và chúng ta cũng đã không còn giờ nữa, nên mời cô Phương Nam gửi lời đúc kết cũng như gửi lời chào cho chương trình ngày hôm nay, thưa cô Phương Nam.
Trong cái chương trình hôm nay chúng ta nói đến sự khoe khoang thì như nãy để tóm lại thì chúng ta nên ngừng lại ở chữ khoe, tức là nói về sự thật, những điều mà chúng ta cảm thấy là vui vẻ chúng ta nói chia sẻ cho những người xung quanh. Đến giai đoạn thứ hai là khoe khoang, tức là hơi nói hơi phóng đại một tí và nói hơi nhiều tí. Và cái thứ ba là nổ, tức là nói vừa nhiều vừa phóng đại vừa nhiều nữa. Rồi và cái thứ ba là khoác lác. Thì khoác lác là cái điều mà nói cho vui cửa vui nhà. Nếu mà cái người mà thính giả của chúng ta cảm nhận và cảm thấy vui như Tết thì chúng ta cứ việc khoác lác, tại vì điều đó là cái điều hoàn toàn không sự thật. Đó, thì đại khái là trong cái sự khoe khoang, nếu chúng ta biết nói đúng chỗ, ngừng đúng lúc, đủ cữ và đúng người, đúng hoàn cảnh thì chúng ta sẽ biết tiết chế và làm cho những cái cuộc giao tiếp bên ngoài với những người xung quanh của chúng ta sẽ là có kết quả tốt đẹp và không có bị ai ghét bỏ. Tại vì như nãy quý vị nói là cái tính khoe khoang là cái tính là tiêu cực, làm cho những người xung quanh không có được vui vẻ khi họ là nạn nhân. Và chúng ta nên để những cái điều hay của chúng ta cho một người khác nói đến, và chúng ta nên có cái tính khiêm nhường, chúng ta nên hòa đồng với cái hoàn cảnh, với người đối diện để cho cái cuộc nói chuyện nó có hai chiều và vui vẻ, để cho người khác nhận ra và nhắc đến những cái sự thành công của chúng ta. Thì đó là cái chương trình tổng kết của cái sự khoe khoang trong ngày hôm nay. Thì chúng tôi là Phương Nam và cô Nguyên rất là vui khi nói chuyện cùng quý vị và có những sự chia sẻ của quý vị. Thì sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.
Dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam cũng như cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình này. Xin hẹn với cô Phương Nam cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào kỳ tới.